Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Nguyễn Trung cùng toàn Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị đến với chương trình phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Hà Nội, ngày 10 tháng 7. Thưa quý vị, một vụ va chạm vì cưỡng chế đất ở tỉnh Hải Dương xảy ra sáng ngày hôm nay. Lát nữa đây, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị bài tường thuật chi tiết cùng với bài nói về phản ứng của giới lập pháp Mỹ về chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Còn bây giờ là phần điểm các tin quốc tế sẽ có trong chương trình hôm nay. Xin mời chị Hoài Hương.
Quốc hội Hy Lạp họp để cứu xét đề xuất cải cách mới của chính phủ hầu duy trì tư cách thành viên EU. Đức Giáo Hoàng đi thăm nhà tù khét tiếng của Bolivia. Văn phòng quản lý nhân sự Hoa Kỳ nói quy mô vụ tin tặc lấy cắp thông tin của công chức Mỹ lớn hơn nhiều.
Thưa quý vị, sau phần tin thế giới và Việt Nam, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị ý kiến của người dân Tây Tạng đối với lãnh tụ tinh thần Đạt Lai Lạt Ma cũng như chuyên mục tạp chí thanh niên. Mong quý vị đón nghe. Thế nhưng trước hết là bản tin thế giới. Thưa quý vị, Iran và các cường quốc hạt nhân tiếp tục các cuộc đàm phán hạt nhân ráo riết ở Vienna sau khi một kỳ hạn nữa lại trôi qua mà không đạt được một thỏa thuận toàn diện. Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Hồi sớm hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã họp với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif và các giới chức đối ngoại của Liên hiệp châu Âu tại một khách sạn ở Vienna, nơi tổ chức các cuộc đàm phán. Phát biểu từ bao lơn của khách sạn, Ngoại trưởng Zarif cho biết đàm phán đã đạt được tiến bộ. Nhưng khi được các phóng viên hỏi liệu ông có ở lại thủ đô cho đến hết cuối tuần này không, thì ông trả lời là hình như có. Ông Zarif la lớn với đám đông truyền thông tụ tập ở bên dưới rằng chúng tôi không có kỳ hạn, chúng tôi muốn có một thỏa thuận tốt. Trong khi các cuộc đàm phán bước qua tuần lễ thứ nhì, ngày càng có dấu hiệu nóng nảy. Khuya hôm qua, ông Zarif đã chỉ trích nhiều nước mà ông cho là đang thay đổi lập trường và đưa ra các yêu sách quá đáng, theo truyền thông nhà nước Iran. Trước đó, trong ngày hôm qua, ông Kerry cảnh báo rằng nếu không thực hiện được các quyết định khó khăn sớm, thì các thương thuyết gia của ông sẵn sàng chấm dứt tiến trình. Given that the work here is incredibly technical and that the stakes... Ông Kerry nói với các phóng viên, chúng tôi sẽ không vội vã và cũng không để bị thúc giục. Ông nói tiến bộ thực sự đang được thực hiện hướng tới một thỏa thuận toàn diện và phẩm chất của bất cứ thỏa thuận nào là mối quan tâm chính. Ông Kerry nói tiếp, nếu cuối cùng đạt được một thỏa thuận thì đó phải là một thỏa thuận có thể sống còn qua trắc nghiệm thời gian. Không phải là một trắc nghiệm trong vài giờ hay vài tuần hoặc vài tháng, mà là một trắc nghiệm nhiều thập niên. Mục tiêu của chúng ta ở đây là như thế. Các nhà thương thuyết đã nhắm mục tiêu đạt được một thỏa thuận trước cuối ngày thứ năm sau khi lỡ hai kỳ hạn đã định trước đây. Tuy nhiên, kỳ hạn chót được coi là cấp thiết hơn bởi vì mọi thỏa thuận nay sẽ phải qua một cuộc duyệt xét được gia hạn bởi các nhà lập pháp hoài nghi của Hoa Kỳ. Hôm thứ Năm, Tòa Bạch Ốc lập lại các nhận định của ông Kerry và nói rằng Tổng thống Barack Obama sẽ triệu hồi từ Vienna toán thương thuyết của Hoa Kỳ nếu các cuộc đàm phán có vẻ không xây dựng. Phát ngôn viên Josh Earnest nói, sự kiện chúng tôi đã khẳng định rất rõ về các trông đợi của chúng tôi đối với một thỏa thuận chung quyết, khiến có phần chắc là các cuộc đàm phán sẽ không kéo dài thêm nhiều tuần lễ. Nhưng một lần nữa, ông không muốn phỏng đoán về kết quả. Phần lớn bất đồng mới nhất tập trung vào việc liệu có bãi bỏ lệnh của Liên Hiệp Quốc cấm bán vũ khí quy ước cho Iran hay không. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm thứ Năm nói với các phóng viên tại Ufa ở bên Nga, nơi ông đang dự một hội nghị thượng đỉnh kinh tế, rằng Moscow ủng hộ cuộc vận động của Iran xin bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hiệp Quốc. Ông Lavrov nói, chúng tôi tán thành việc bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí càng sớm càng hay. Tuy nhiên, một giới chức Liên Hiệp Quốc thân cận với các cuộc đàm phán nói với đài VOA rằng không ai bàn về việc bãi bỏ cấm vận vũ khí cho đến mãi nhiều năm nữa kể từ nay, nếu như có việc ấy. Các giới chức Tây Phương từng cho biết họ chống đối chấm dứt cấm vận và lập luận rằng các thông số của một thỏa thuận khung được chấp thuận ở Lausanne, Thụy Sĩ hồi tháng 4 kêu gọi những hạn chế gắt gao đối với vũ khí quy ước và phi đạn đạn đạo, bao gồm trong một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc được phác thảo trong khuôn khổ một thỏa thuận chung quyết. Ông Lavrov nói, ông dự định trở lại Vienna từ Nga, nơi ông và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đến dự hội nghị thượng đỉnh của khối các quốc gia BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Kể từ khi không đạt được thỏa thuận trước 6 giờ sáng giờ địa phương hôm nay ở Vienna, Quốc hội Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa sẽ có 60 ngày thay vì 30 ngày để duyệt lại thỏa thuận. Đó là thời gian kéo dài mà chính quyền Obama lo ngại sẽ tạo ra thêm các cơ may làm chệch hướng thỏa thuận. Ông Bob Corker, Chủ tịch Ủy ban Ngoại vụ Thượng viện, hôm thứ Năm tuyên bố ông không coi việc kéo dài các cuộc đàm phán hạt nhân Iran như một vấn đề đối với các nhà lập pháp. Thượng nghị sĩ Corker nói với các phóng viên ngay sau thông báo của Ngoại trưởng Kerry rằng ông rất vui mừng là không vội vã đi đến một nơi và theo các con đường tắt về những vấn đề còn lại. Đối với ông, đó là một điều rất tốt. Bàn về thỏa thuận có thể có, Thượng nghị sĩ Chris Murphy của Đảng Dân Chủ nói với đài VOA rằng ông cảm thấy bớt lạc quan hơn so với một tuần trước đây.
I'm less optimistic than I was a week ago, it seems as if.
Dường như phía Iran rất khó đồng ý, nhưng chính quyền đã khẳng định rõ nhiều lần rằng họ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận xấu, và nếu Tổng thống sẵn sàng rời khỏi bàn hội nghị, và nếu phía Iran không nhúc nhích về một số vấn đề còn lại này, tôi nghĩ điều đó sẽ là điều đáng khích lệ đối với những người ủng hộ ông, và thậm chí cả những người chỉ trích ông ở trụ sở quốc hội này.
Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ted Cruz, người cũng là một ứng viên ra tranh cử Tổng thống năm 2016, nói với đài VOA rằng thỏa thuận hạt nhân với Iran ngày càng tệ hại hơn và đi đến chỗ tai họa.
Vào thời điểm này, chính quyền Obama dường như chỉ theo đuổi các mục tiêu chính trị trong nước và gây phương hại hết sức cho an ninh quốc gia của nước này. Thỏa thuận này chỉ đẩy mạnh tiến độ Iran thủ đắc vũ khí hạt nhân.
Các nước Tây Phương lên án Iran là mưu tìm khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân, trong khi Iran lâu nay vẫn nhấn mạnh rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ nhắm các mục đích dân sự như nghiên cứu y khoa và sản xuất điện lực.
Tiếp tục bản tin quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington, Quốc hội Hy Lạp hôm nay triệu tập để quyết định liệu có ủng hộ các biện pháp cải cách được đề nghị với các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu để đánh đổi lấy các ngân khoản cứu nguy tài chính phụ trội, giữa lúc Athens đang chật vật phấn đấu để vực dậy nền kinh tế mà vẫn tiếp tục duy trì tư cách thành viên của khu vực sử dụng đồng euro. Và khuya thứ Năm, chính quyền của Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras đã đệ trình đề xuất mới nhất của họ lên các bộ trưởng tài chính EU. Các giới chức này giờ đây phải quyết định liệu họ có cung cấp cho chính quyền gặp nhiều khó khăn của Hy Lạp thêm một gói cứu nguy tài chính khác nữa mà chính quyền Athens đang cấp thiết cần đến hay không. Hiện không có bao nhiêu thông tin về những chi tiết trong đề xuất mới của Hy Lạp. Nhưng tin tường trình cho rằng đề nghị của chính phủ Tsipras bao gồm những đòi hỏi của Liên hiệp châu Âu yêu cầu Hy Lạp phải tăng một số thuế thương mại và cắt công chi. Nếu Hy Lạp và EU không đạt được thỏa thuận, thì Hy Lạp có thể bị buộc phải rời khỏi khu vực euro là khối 19 nước Âu Châu sử dụng đồng tiền chung. Đức Giáo Hoàng đang chuẩn bị kết thúc chuyến đi thăm của Ngài tới Bolivia với một chuyến đi thăm nhà tù Palsamola, một nhà tù khét tiếng là bạo động và quá tải. Palsamola là một nhà tù khét tiếng nhất trong tất cả 32 nhà tù ở Bolivia. Cơ sở này được xây để chứa 800 tù nhân, nhưng giờ chứa tới 5.000 người. Trong đó, cứ 5 người thì có tới 4 người vẫn đang chờ được xét xử. Cách đây 2 năm, 36 người đã thiệt mạng tại đây trong một cuộc xung đột dữ dội giữa các băng đảng đối nghịch sử dụng mã tấu và bom lửa tự chế. Bolivia khét tiếng vì có một hệ thống tư pháp tham nhũng với hơn 1.000 thẩm phán và 300 công tố viên đang bị điều tra hoặc đang bị truy tố về tội tham nhũng. Đức Giáo Hoàng Francis hôm qua đã lên tiếng phản đối sự tham lam của các đại công ty và đồng thời Ngài xin lỗi về chủ nghĩa thực dân ở châu Mỹ Latin trong một bài phát biểu đọc trước một cuộc họp quy tụ các nhóm phục vụ những người thất nghiệp, thành phần không có đất đai và nghèo khó. Trong một bài phát biểu trước Hội nghị Thế giới các phong trào quần chúng ở Santa Cruz ở Bolivia, Đức Giáo Hoàng Francisco đã đặt câu hỏi: liệu chúng ta có nhận ra rằng có điều gì đó sai trong một thế giới nơi mà quá nhiều nông dân lao động không có đất đai, quá nhiều gia đình không có một mái nhà, quá nhiều người lao động không có quyền lợi, quá nhiều người không được tôn trọng nhân phẩm? Phát biểu trước cử tọa gồm các nhà tổ chức quần chúng, Đức Giáo Hoàng đề cập tới chủ nghĩa thực dân mới. Ngài nói rằng thực dân mới xuất hiện vào những giai đoạn khi mà các ảnh hưởng ngầm của các tập đoàn, các cơ quan cho vay, lấy lãi, một số biện pháp tự do thương mại và các biện pháp kiểm ước tác động nặng nề tới cuộc sống của người nghèo. Đức Giáo Hoàng cũng ngỏ lời xin lỗi về những hành vi phạm tội trong lịch sử do Giáo hội Công giáo La Mã gây ra và những tội do thực dân da trắng định cư tại châu Mỹ Latin gây ra, gây thiệt hại các dân tộc bản địa. Ngài ca ngợi những tổ chức trong phong trào quần chúng của các dân tộc bản địa ở châu Mỹ Latin về việc ủng hộ sự hòa hợp của các nền văn hóa thay vì đàn áp các nền văn hóa đó.
Đây là chương trình phát thanh trực tuyến của Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi trên trang web tại địa chỉ www.voatiengviet.com cũng như trên trang Facebook tại địa chỉ facebook.com/voatiengviet. Quý thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, quý vị có thể gọi điện thoại tới số 028-080-5603. Tiếp sau đây là phần tin liên quan tới Việt Nam.
Xe ủi cán người biểu tình phản đối cưỡng chế đất ở Hải Dương. Một phụ nữ bị xe ủi cán qua người khi tham gia biểu tình phản đối cưỡng chế đất ở Hải Dương sáng nay 10 tháng 7. Hình ảnh video do các nhân chứng quay được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội cho thấy nạn nhân nằm bất động, vai và mặt đã bị máy xúc đè hẳn lên. Dân chúng xung quanh gào thét kêu cứu, chết người rồi, trong khi chiếc xe vẫn không lùi lại. Báo Nhà nước cho hay nạn nhân là bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, người thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giang. Tờ Thanh niên Online nói sự việc xảy ra lúc 8 giờ sáng trước cổng dự án thi công khu công nghiệp Cẩm Điền, Lương Điền. Tờ báo dẫn lời một số nhân chứng cho biết sau khi nỗ lực kéo nạn nhân ra không được, dân chúng yêu cầu tài xế cho lùi xe để cứu bà Châm. Khi đó máu me đã đầm đìa vì bị gãy xương vai và vỡ xương mặt. Đây là tai nạn mới nhất trong loạt các vụ việc liên quan đến tranh chấp đất đai tại Việt Nam, một vấn đề nóng gây nhức nhối công luận giữa lúc các chính sách về quản lý đất đai của nhà nước ngày càng gây phẫn nộ và chỉ trích. Các vụ cưỡng chế, tịch thu đất ngày càng phổ biến ở Việt Nam bị tác động bởi giá đất tăng cao, chính sách mở rộng đô thị và tình trạng tham nhũng vượt tầm khống chế. Những vụ thu hồi đất, đền bù không thỏa đáng thường dẫn tới va chạm, đôi khi trở thành bạo động giữa lực lượng công quyền được hỗ trợ bởi phương tiện, khí cụ và luật lệ, với người dân nghèo, tay không tấc sắt. Bà Nguyễn Thị Hải, một dân oan mất đất ở Nam Định đi khiếu kiện gần 10 năm nay, không được giải quyết mà còn bị hành hung nhiều lần, nói với VOA Việt ngữ.
Coi như là người dân thì thấp cổ bé họng mới kêu ai được. Tôi chỉ muốn là người dân, chúng tôi chỉ muốn có sự công bằng thôi, chúng tôi có đòi hỏi cái gì đâu. Uất ức lắm ạ, nhưng mà bây giờ biết kêu ai được. Kêu lên trên thì trên chả giải quyết. Người dân nó mất đất rồi mà lại còn bị đánh đập như tôi ngày xưa đấy, bị đánh đập như thế. Nhưng mà có được cái gì đâu, đến bây giờ như vậy là tàn thế, đâu có được cái gì đâu. Chả biết kêu ai được.
Ông Võ An Đôn là một luật sư nổi tiếng vì binh vực miễn phí cho những người nghèo, thấp cổ bé họng, bị đối xử bất công trong xã hội. Luật sư Đôn nói, các tai nạn đáng tiếc xuất phát từ các vụ thu hồi đất, phần lớn thiệt thòi về phía người dân.
Với kinh nghiệm của em thì những vụ kiện mà liên quan đất đai, gọi là vụ kiện hành chính giữa một bên là nhà nước và một bên là người dân, thì đa số là dù mình có làm đúng luật pháp ra tòa nó không bác thì đa số bên nhà nước các vụ kiện nó thường thường á, ít nghĩa là 10 vụ thì khoảng gần 10 vụ là bị thua rồi á, thì cái chuyện ra hình như không có thấy nổi chị ạ. Thứ nhất là người dân oan mà nghèo khổ thì không có tiền để nhờ luật sư hoặc là tự kêu oan, thì có thể nhờ trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước, mỗi tỉnh có cái trung tâm trợ giúp pháp lý thì ở đó sẽ giúp. Nhưng mà em nghĩ rằng những cái vụ như này liên quan tới nhà nước ấy, thì các trung tâm người ta rất là e ngại và có thể từ chối. Thì trường hợp này có thể nhờ những luật sư hảo tâm là người ta làm giúp miễn phí hoặc là viết đơn kêu oan cho các cấp. Bình thường ấy, thì nếu mà không có dư luận mà quan tâm ấy, thì sự việc có thể bị lãng quên. Nhưng mà em nghĩ là báo chí lên, dư luận lên thì những việc này sẽ được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ vào cuộc được.
Vụ việc ở khu công nghiệp Cẩm Điền, Lương Điền xảy ra sau khi nhiều hộ dân có ruộng bị thu hồi làm dự án khu công nghiệp tại đây tụ tập phản đối việc bồi thường đất ruộng với mức giá quá thấp. Báo Thanh Niên dẫn lời một số cư dân địa phương cho biết, buổi sáng khi xảy ra sự việc, cũng có một số đối tượng đầy hình xăm trên người, mang theo hung khí và kim tiêm tới đe dọa người dân. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cẩm Giàng, ông Vũ Hồng Khiêm, nói với báo điện tử Giáo dục Việt Nam rằng bà Châm được xác định là gãy xương bả vai và xây sát mặt, nhưng không nguy hiểm tới tính mạng. Ông Khiêm cũng cho biết là lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương, chủ đầu tư công trình và đơn vị thi công báo cáo sự việc vào chiều nay. Tuy nhiên, với hình ảnh của bà Châm nằm dưới xe ủi được đưa lên clip, thì Chủ tịch huyện Ủy ban Nhân dân Cẩm Giàng nói đây là hình ảnh cắt ghép do các đối tượng xấu lợi dụng tình hình để tung lên mạng gây ra hiểu lầm trong dư luận xã hội. Dự án khu công nghiệp Cẩm Điền được khởi công từ năm 2008 với chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Phúc Hưng. Tháng 4 năm nay, công ty này đã chuyển nhượng dự án lại cho công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Suốt 7 năm qua, dự án này gặp trở ngại do sự phản đối của nông dân địa phương trước mức giá đền bù mà họ cho là chèn ép người dân. Đến 9 giờ tối ngày 10 tháng 7, VOA Việt ngữ chúng tôi liên lạc được với bà Lê Thị Thụy, chị ruột của nạn nhân bị xe ủi cán qua người, Lê Thị Châm. Và được bà Thụy cho biết, hiện bà Châm đã được chuyển từ bệnh viện tỉnh sang phòng cấp cứu của bệnh viện Việt Đức. Bà Lê Thị Thụy.
Bà Châm bây giờ đang nằm ở phòng cấp cứu, con rể, con dâu như tôi là trong với tôi bên ngoài, cũng chưa biết thế nào rồi.
Xác định ban đầu thì bác sĩ nói bà Châm như thế nào thưa bà?
Là bà Châm bị gãy xương bả vai, thế mới lại mặt này coi như là gãy quai hàm, thế mới mắt bị tổn thương, mắt coi như là nó sưng húp, nên bây giờ không nhìn thấy gì cái mắt.
Tình hình có nguy kịch tới tính mạng không?
Cái này thì chưa biết ạ, vì bây giờ bà là bị bệnh tiểu đường, thế nên ở dưới tỉnh người ta vào. Nếu mà mổ là nguy cơ thì nhiễm trùng nhiều, cho nên người ta sợ, người ta phải đưa lên trên này.
Xin hỏi thăm bà là mọi chuyện diễn ra như thế nào sáng nay thưa bà Thụy?
Bà con chúng tôi là đứng chặn cái đầu cái xe ủi ấy, thì cái thằng xe ủi nó, cái thằng ấy nó xã hội đen nội dung gì đó nhảy lên nó nãi, thế là chị em chúng tôi có giật lùi đến đâu nó tiến lên đấy. Thế là bà này bà ngã ra, thế là nó chèn lên luôn. Chúng tôi chỉ có giữ đất cho chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi chưa lấy tiền, chúng tôi không cho xe nào vào ủi cả. Thế nhưng mà thằng này nó hung hăng lắm. Nó hung hăng, nó bỏ giết chết thì em chúng tôi cầm cờ là nó ấy hết cờ vào cờ. Thế là bà này bà ngã ra thì này bắt đầu nó chèn lên ở trên Facebook rồi đấy, bà trong cái lọt hết ra trong cái bánh, làm gì còn là người nữa. Bà ấy ngã ra nó chèn vào rồi mà nó hô hán thì bắt đầu là nó cứ đứng ở trên xe ấy, nó nhìn xong rồi sau tôi cứ kêu vào, tôi bảo tôi nó giết chết em tôi rồi, ôi rồi ôi chết em tôi rồi. Chứ mà mãi về sau nó mới đứng lên, nó lái xe lùi lại thì là bắt đầu bà mới khênh cấp cứu. Chứ nó lùi ngay từ đầu thì bà không nên nỗi nặng như thế.
Nhưng mà mình có xác định được người này là ở đâu không? Thuộc đơn vị thi công hay là công ty chủ đầu tư hay là người của ai không?
Tụ này là nó thuê bọn đầu mối, bọn xã hội đen về.
Vì sao mình phản đối cái dự án này thưa bà?
Từ 2008 rồi gọi là bán ruộng chị em chúng tôi này, là nó quá thấp, chúng tôi không lấy tiền hỗ trợ. Có 2-3 triệu 400 thôi, thế chúng tôi không nhất trí. Mà bây giờ chúng tôi mất 100% ruộng rồi, không còn ruộng đâu để mà cấy. 8 năm rồi nó không nói năng gì đến. Thế bây giờ có công ty gọi là Singapore nước ngoài nó nhảy vào. Bây giờ nó họp với dân chúng tôi, nó xem là ý được của dân chúng tôi như thế nào, mà ý của chúng nó như là ra sao. Nó từ đợt mà chúng tôi lên đấu tranh gần 2 tháng này nó không nói năng gì đến. Cho nên chúng tôi bức xúc. Thế bây giờ nó đưa người về để áp đảo dân chúng tôi. Nó thuê đầu mẫu về để đánh đập dân. Chiều hôm qua nó đánh một thanh niên, nó kéo nó đánh rồi. Thế sáng hôm nay lại xảy ra chuyện như thế. Chúng tôi thôi thì bây giờ là người dân, tôi nhờ chăm sự nhờ các báo chí để giúp đỡ người dân chúng tôi làm sao cho đỡ thiệt thòi. Có nhận đơn từ chúng tôi đi ra cả trung ương gửi đơn về, nó chẳng giải quyết cái gì cả. Từ xã đến tỉnh đến huyện, từ hôm qua giờ nó cho người về áp đảo đánh đập. Người dân chúng tôi bây giờ rất là bức xúc, là chỉ có đề nghị là các ban ngành giải quyết làm sao thôi cho nó nhanh chóng ấy. Chúng tôi cũng mệt lắm rồi, đọc cơm nắm, cơm đùm, rồi là nấu cháo, nấu chiếc để lên trên đồng để canh gác đấy thôi, không cho nó ủi. Nhưng bây giờ nông san nó phạt bằng để nó ép người dân chúng tôi thôi. Đấy, hôm nay đấy, sự việc xảy ra như thế, nhưng chiều hôm nay nó vẫn đưa mấy cha bọn đầu gấu về. Mà không có công an cũng biết phải can thiệp cả, chỉ có áp đảo người dân chúng tôi khổ lắm.
Nếu như mà họ vẫn tiếp tục những việc mà họ đang làm đó mà họ không lùi bước, thì người dân dự định sẽ như thế nào?
Người dân chúng tôi đấu tranh đến cùng, đổ máu thì đổ máu, và đấu tranh đến cùng, không để cho chúng nó như thế được. Chúng tôi rất là bức xúc. Còn 115 hộ.
115 hộ bị ảnh hưởng trong cái vụ thu hồi đất này thưa bà?
Vâng, 115 hộ. Ruộng chúng tôi là 100% rồi, hết sạch, không còn một thước đất đất nào để chúng tôi cấy nữa.
VOA Việt ngữ cố gắng liên lạc với giới hữu trách địa phương để ghi nhận bình luận từ phía chính quyền, nhưng không được hồi đáp.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam. Thưa quý vị, giới lập pháp Mỹ đã lên tiếng phản ứng về chuyến công du mang tính lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Việt Nam. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật sau đây với Khánh An.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang gặp phải sự chỉ trích từ cả hai đảng về cuộc gặp với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng do thành tích nhân quyền tệ hại và hệ thống độc đảng độc tài của Việt Nam. Truyền thông Hoa Kỳ cho biết tin này hôm 8 tháng 7. Theo đó, dân biểu Loretta Sanchez phát biểu qua một thông cáo rằng: "Tôi thật thất vọng vì chính quyền đã chọn tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng. Là một người cổ võ cho nhân quyền tại Việt Nam, tôi không thể làm ngơ tình trạng ảm đạm về tự do báo chí và tự do ngôn luận tại đây." Bà Sanchez là một trong nhiều nhà lập pháp muốn chính phủ Hoa Kỳ đòi Việt Nam phải cải thiện thành tích nhân quyền trước khi trở thành đối tác kinh tế và an ninh với Hoa Kỳ. Cuộc gặp giữa Tổng thống Obama và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng diễn ra tại Tòa Bạch Ốc vào thứ Ba tuần này. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng không nắm giữ một chức vụ chính thức nào trong chính phủ, nhưng ông được xem là một lãnh đạo trên thực tế của đất nước do Đảng Cộng sản độc quyền kiểm soát. Cuộc hội kiến giữa hai nhà lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Sau buổi hội kiến, Tổng thống Obama cho biết ông và ông Nguyễn Phú Trọng đã thảo luận thẳng thắn một số những khác biệt xung quanh vấn đề nhân quyền. Bản thân ông Nguyễn Phú Trọng cũng cho biết:
"Cái tinh thần thẳng thắn và xây dựng, chúng tôi cũng trao đổi về những vấn đề hiện nay mà còn đang vướng mắc, như là phải tiếp tục làm sao để sớm đàm phán kết thúc và ký kết được cái hiệp định TPP, rồi vấn đề nhân quyền, rồi vấn đề trên Biển Đông."
Trong thời gian diễn ra buổi hội kiến, rất nhiều người Mỹ gốc Việt ủng hộ cho nhân quyền và dân chủ tại Việt Nam đã biểu tình bên ngoài Tòa Bạch Ốc. Linh Mục Đinh Xuân Long, một trong những người tham gia biểu tình, nói với đài VOA rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần thất hứa về việc cải thiện nhân quyền.
"Trong quá khứ, Cộng sản Việt Nam đã nhiều lần hứa nhưng mà chưa bao giờ thực hiện cả. Chẳng hạn như mấy năm trước khi họ vào WTO, tức là một dịp thế giới, họ đã hứa sẽ cải thiện nhân quyền, nhưng mà sau đó họ vẫn tiếp tục bắt bớ tất cả những nhà bất đồng chính kiến cũng như là đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam. Khi họ sau đó khi mà Giáo hội Cộng sản Việt Nam trở thành ủy viên thường trực của Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, họ hứa sẽ cải thiện nhân quyền, nhưng mà thực sự họ chẳng cải thiện thế nào. Yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ cần phải áp lực rõ ràng và mạnh mẽ hơn nữa. Yêu cầu Giáo hội Cộng sản Việt Nam cần phải thành thật, cần phải cải thiện nhân quyền, cần phải thể hiện một cách rõ ràng và minh bạch hơn các vấn đề song phương giữa hai nước, đặc biệt khi Việt Nam vào TPP.
Tờ Washington Post nhận định Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương là một thỏa thuận tiềm năng tốt cho kinh tế Mỹ vì nó cắt giảm thuế quan. Hiện thuế quan của Việt Nam đối với hàng hóa của Mỹ cao hơn mức thuế của Mỹ đối với hàng hóa Việt Nam. Thỏa thuận này cũng sẽ buộc Việt Nam phải cam kết tôn trọng quyền lợi của người lao động và thêm vào cơ sở pháp lý về vấn đề ngoại giao nhân quyền và những đòi hỏi cho các nhà hoạt động Việt Nam. Mặc dù Việt Nam đã có cam kết về các nguyên tắc nhân quyền phổ quát, các nhà lập pháp Hoa Kỳ cho biết nhóm công tác về việc giam giữ tùy tiện của Liên Hiệp Quốc đã xác nhận là Việt Nam vẫn tiếp tục bắt giữ có hệ thống và giam giữ các nhà hoạt động chính trị và xã hội, vi phạm các nghĩa vụ rõ ràng của mình theo tiêu chuẩn quốc tế. Vì lý do này, các thành viên của cả hai đảng của Quốc hội Hoa Kỳ cho rằng điều quan trọng là Hoa Kỳ phải gửi thông điệp tới Việt Nam về những hành vi vi phạm của họ. Một ngày trước khi diễn ra buổi hội kiến giữa Tổng thống Obama và ông Nguyễn Phú Trọng, chính vị dân biểu Mỹ đã cùng ký vào một bức thư gửi cho ông Obama. Trong thư, các nhà lập pháp nói rằng hệ thống độc đảng độc tài chính là nguyên nhân gốc rễ của tình trạng nhân quyền tồi tệ tại Việt Nam, đồng thời đưa ra danh sách 9 tù nhân chính trị hiện đang bị giam giữ và yêu cầu Việt Nam phải phóng thích họ ngay lập tức. Cuộc hội kiến giữa Tổng thống Obama với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được đánh giá là một sự kiện mang đầy tính biểu tượng cho hai nước, vốn là cựu thù chiến tranh. Mối quan hệ Việt-Mỹ trong những năm gần đây đã phát triển đáng kể, một phần vì sự quyết liệt trong các hành động nhằm khẳng định yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết khu vực Biển Đông, nơi Việt Nam và một số quốc gia lân cận cũng có tuyên bố chủ quyền. Đây cũng là khu vực mà Hoa Kỳ hiện đang có một số lợi ích về hàng hải, thương mại và an ninh. Theo tờ Washington Post, hai yếu tố kinh tế và địa chính trị đã khiến cho mối quan hệ hai nước nâng lên một cấp độ và TPP là một điều kiện. Tờ báo này viết rằng chính quyền Obama và những người kế nhiệm nên sử dụng mối quan hệ gần gũi hơn này như là một công cụ để mang lại tự do hơn cả về chính trị lẫn kinh tế cho châu Á. Mặc dù Việt Nam đã phóng thích 50 trong số 160 tù nhân lương tâm trong năm 2014, nhưng đây không phải là một thay đổi nền tảng ở Hà Nội, tờ báo nhận định, mà chỉ là một nỗ lực nhằm xoa dịu những chỉ trích của Hoa Kỳ về việc cho phép Hà Nội tham gia vào TPP.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Thưa quý thính giả, tiếp tục bản tin thời sự Á Châu, thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh sang ngày thứ nhì liên tiếp hôm thứ Sáu. Tuy nhiên, vẫn còn quan ngại rằng sự bất ổn của thị trường chỉ mới bắt đầu gây tác hại tới nền kinh tế lớn thứ nhì của thế giới. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải kết thúc ngày giao dịch với mức tăng 4,5%. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải cũng đã đạt mức tăng tương tự hôm qua sau khi chính quyền loan báo nhiều biện pháp mới để chặn đứng đà tuột dốc đã xóa sạch gần 30% giá trị của thị trường này từ trung tuần tháng 6. Trong hai tuần qua, Bắc Kinh đã cắt các lãi suất chính, nới lỏng các hạn chế đối với việc mua cổ phiếu và hạ lệnh cho các chủ cổ phiếu không được bán cổ phần của họ trong vòng 6 tháng tới. Khoảng 1.400 công ty của Hoa Lục niêm yết trên thị trường chứng khoán, tương đương với 40% thị trường, đã ngưng giao dịch. Mặc dù giới đầu tư hoan nghênh các biện pháp nhằm giảm đà suy giảm của thị trường chứng khoán, nhiều người lo sợ là việc bán tống, bán tháo cổ phiếu sẽ tiếp tục một khi thị trường cổ phiếu bị tạm ngưng hoạt động, giao dịch trở lại và các biện pháp hỗ trợ của nhà nước bắt đầu được nới lỏng. Một số người e rằng sự xáo trộn trên thị trường có thể tác động dây chuyền tới các lĩnh vực khác của nền kinh tế Trung Quốc. Trong một bản nghiên cứu hôm nay, công ty Merrill Lynch thuộc ngân hàng Bank of America nói vụ khủng hoảng thị trường chứng khoán rốt cuộc sẽ tác động đến nền kinh tế trên thực tế và có phần chắc sẽ ảnh hưởng tai hại tới đà tiêu thụ trong những ngày sắp tới. Nhưng theo kinh tế gia trưởng của Quỹ tiền tệ quốc tế, thì vụ khủng hoảng có phần chắc chỉ tác động nhẹ trên nền kinh tế Trung Quốc. Hôm qua, ông Blanchard nói không thực sự có lý do đặc biệt để mất lòng tin. Tại những nơi khác ở châu Á, giá chứng khoán về phần lớn gia tăng với những mức tăng nhẹ ở Nam Triều Tiên, Australia và Hồng Kông, trong khi tại Nhật Bản, thị trường chứng khoán thấp hơn gần 0,5% vào lúc ngưng giao dịch.
Thưa quý vị, lá cờ Liên minh miền Nam sẽ không còn bay phấp phới tại khuôn viên Quốc hội South Carolina. Thống đốc Nikki Haley ngày hôm qua ký ban hành luật cho phép gỡ bỏ lá cờ mà nhiều người xem như tượng trưng cho lòng thù ghét chủng tộc. Gia đình những người bị sát hại trong tháng trước tại một nhà thờ của người da đen ở Charleston tham dự lễ ký ban hành tại Quốc hội bang South Carolina. Vụ tàn sát 9 người Mỹ gốc Phi trong một buổi học kinh thánh tại nhà thờ đã khơi ra những cuộc tranh luận mới đưa đến việc hạ cờ. Mời quý vị theo dõi bài tường thuật sau đây. Thống đốc South Carolina ký dự luật tại hành lang tòa nhà Quốc hội tiểu bang, nơi một trong những nạn nhân mục sư Clementa Pinckney từng là một thượng nghị sĩ trước đây. Bà Haley nói:
I am proud to say that the bill has been signed. I do want to also acknowledge these nine.
Tôi hãnh diện nói rằng luật đã được ký. Tôi cũng muốn công nhận là 9 cây viết này dùng để ký luật sẽ được trao cho 9 gia đình của 9 người thuộc Hội Thánh Emmanuel.
Bà thống đốc đề cập đến 9 nạn nhân của cuộc thảm sát ngày 17 tháng 6. Những bức ảnh cho thấy tay sát thủ cầm cờ Liên minh miền Nam. Luật được ký ban hành tiếp sau nhiều giờ tranh luận giữa các nhà lập pháp South Carolina. Một số muốn giữ lá cờ như một biểu tượng của di sản cuộc nội chiến, trong khi những người khác cho rằng đây là biểu tượng của thù hận, nên được trưng bày trong Viện Bảo tàng Lịch sử. Một cuộc tranh luận không dự trù trước bùng ra tại Quốc hội Mỹ ngày hôm qua, với các dân biểu dân chủ tại Hạ viện thúc đẩy một dự luật cấm bất cứ cờ của tiểu bang nào có hình ảnh của cờ Liên minh miền Nam được treo tại Điện Capitol. Dân biểu Hakeem Jeffries thuộc Đảng Dân Chủ bang New York nói:
What exactly is the tradition the Confederate battle flag is meant to...
Lá cờ chiến trường truyền thống của Liên minh miền Nam biểu tượng chính xác là gì? Đó là nô lệ, hãm hiếp, bắt cóc, diệt chủng, phản bội hay tất cả những điều kể trên?
Và các dân biểu Cộng hòa tìm cách trì hoãn vấn đề này. Chủ tịch Hạ viện dân biểu John Boehner thuộc Đảng Cộng hòa bang Ohio nói:
Tôi nghĩ là đây là lúc một số người trưởng thành ở đây trong Quốc hội ngồi xuống và nói chuyện về cách thức làm thế nào giải quyết. Tôi không muốn việc này trở thành một trận bóng bầu dục chính trị và không nên như vậy.
Một khi được hạ xuống trong một buổi lễ ngày thứ sáu, lá cờ Liên minh miền Nam tại South Carolina này sẽ được đưa vào Viện Bảo tàng.
Tiếp tục bản tin quốc tế, Văn phòng Quản lý Nhân viên OPM giờ nói rằng tin tặc đã đánh cắp thông tin nhạy cảm có liên quan tới 21,5 triệu người từ các kho dữ liệu của chính phủ Liên bang Hoa Kỳ. Nhiều giới chức Mỹ trong vòng riêng tư đã quy lỗi cho Trung Quốc về vụ tin tặc này. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI James Comey hôm qua cho biết là họ đã phá vỡ một số âm mưu khủng bố trong những tuần lễ trước ngày lễ độc lập. Ông Comey cho biết ông tin rằng FBI đã làm gián đoạn những âm mưu giết người có khả năng xảy ra quanh ngày 4 tháng 7. Hơn 10 người đã bị bắt. FBI và Bộ An ninh Nội địa ban hành cảnh báo những vụ tấn công khủng bố vào ngày 4 tháng 7 khi hàng triệu người Mỹ đánh dấu ngày lễ độc lập tại Hoa Kỳ. Liên Hiệp Quốc cho hay một cuộc tạm ngưng bắn vì lý do nhân đạo tại Yemen sắp khởi sự vào nửa đêm thứ Sáu giờ địa phương. Liên Hiệp Quốc cho biết là tạm ngưng các cuộc không kích do Ả Rập Xê Út lãnh đạo và các cuộc giao tranh với các lực lượng dân quân Houthi sẽ cho phép vật phẩm cứu trợ được đưa tới để giúp hàng triệu người Yemen trên khắp nước. Tổng thống Mỹ ngỏ lời chia buồn với Ả Rập Xê Út sau cái chết của cựu ngoại trưởng nước này là hoàng tử Saud Al-Faisal, thọ 75 tuổi. Hoàng tử Saud đã nắm chức vụ ngoại trưởng của Ả Rập Xê Út trong 40 năm trước khi về hưu hồi tháng 4 vì những lý do sức khỏe. Tổng thống Obama nói các nhà lãnh đạo Mỹ đã được chứng kiến tài năng của ông cũng như sức lôi cuốn và sự lịch thiệp của ông.
Vừa rồi là bản tin thế giới. Trước khi bước sang phần 2 của chương trình, mời quý vị nghe một vài phút nhạc. Thưa quý vị, tiếp sau đây mời quý vị lắng nghe suy nghĩ của người dân Tây Tạng về lãnh tụ tinh thần sống lưu vong Đạt Lai Lạt Ma.
Trong buổi lễ mừng sinh nhật lần thứ 80 của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Dharamsala, thiếu niên Tây Tạng biểu diễn những bài hát và vũ điệu truyền thống tại ngôi chùa của thành phố. giáo viên dạy nhạc Dawatashi là người đã tập dượt cho những em học sinh này suốt mấy tháng qua. Âm nhạc và vũ điệu của Tây Tạng có ý nghĩa quan trọng đối với những người trẻ tuổi lưu vong, ông nói.
Giữ gìn văn hóa Tây Tạng và truyền lại cho những thế hệ trẻ hơn những gì chúng tôi có. Thông qua văn hóa, chúng tôi thể hiện bản sắc riêng của mình. Mọi người biết đó là Tây Tạng, để làm các em học sinh cảm thấy mình là người Tây Tạng.
Trình diễn văn hóa sinh động là một trong những di sản của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông đã ưu tiên lập ra những trường học Tây Tạng ở Ấn Độ, nơi ông đã sống lưu vong kể từ năm 1959. Đối với Đức Đạt Lai Lạt Ma, đó là một hành trình dài, từ một người đào thoát tuyệt vọng tới nhà lãnh đạo tinh thần nổi tiếng thế giới. Ông Kelsang Damdun là người tận mắt chứng kiến quá trình này. Người đàn ông 89 tuổi này là người đã dẫn đầu một nhóm binh lính mở đường cho Đức Đạt Lai Lạt Ma thoát khỏi Lhasa, thủ phủ của Tây Tạng. Ông Damdu nói, lúc đó rất hồi hộp lo sợ, giống như cả thế giới đang đổ sập xuống. Ông nói rằng đó là một ngày buồn nhất vì họ phải rời bỏ đất nước của mình, nhưng không thể làm gì khác. Bây giờ, ông Damdun sống trong một ngôi nhà dưỡng lão ở Dharamsala. Khoảng 12.000 người Tây Tạng sinh sống tại thành phố này trên đồi, với hơn 100.000 người tỏa khắp Ấn Độ. Ông Lakpa Sering cùng gia đình rời bỏ Tây Tạng khi ông 13 tuổi. Sau này, ông trở thành người đứng đầu một khu định cư của người Tây Tạng ở thành phố Mungot, thuộc bang Karnataka ở miền nam Ấn Độ. Ông nhớ Đức Đạt Lai Lạt Ma thường đến đây để kiểm tra tiến độ và động viên những người tị nạn nản lòng.
Ngài từng đặt tay lên vai tôi. Chúng tôi đi vào cánh đồng bắp. Ngài giống như người chủ gia đình vậy. Ngài dẫn dắt trong tất cả mọi việc.
Ngày nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma được biết tới với thông điệp của ông về bất bạo động. Nhưng căng thẳng ở Tây Tạng tiếp diễn sau khi một cuộc đàn áp của Trung Quốc bắt đầu từ năm 2008. Trong khi sinh nhật Đức Đạt Lai Lạt Ma là một dịp hoan hỷ khắp thế giới, nhiều người ở Tây Tạng không thể tự do đón mừng dấu mốc này.
Đây là chương trình phát thanh buổi tối của đài VOA. Sau đây là tạp chí Thanh Niên.
Trâm My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí Thanh Niên hàng tuần của đài VOA. Một luật sư nhân quyền nổi tiếng tuyên bố bản án 2 năm rưỡi tù giam anh vừa hoàn tất càng tô đậm thêm ý chí tranh đấu của anh cho một đất nước Việt Nam tự do, dân chủ thật sự. Luật sư vì người nghèo Lê Quốc Quân được quốc tế biết đến kể từ sau suất học bổng từ Cơ quan Hỗ trợ Dân chủ Hoa Kỳ, NED. Và cũng từ sau đó, anh liên tục bị nhắm mục tiêu sách nhiễu, bắt bớ, giam cầm liên quan tới các hoạt động cổ suý ôn hòa, kêu gọi cho tự do tôn giáo và tự do chính trị cho người dân Việt Nam. Bản án Hà Nội dành cho anh về tội danh trốn thuế cách đây 30 tháng đã khiến cho cộng đồng quốc tế và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền trên thế giới chỉ trích là mang động cơ chính trị, đồng thời mạnh mẽ lên án thành tích nhân quyền của Việt Nam. Trong cuộc trao đổi với tạp chí Thanh Niên VOA sau ngày mãn hạn tù, luật sư Lê Quốc Quân chia sẻ mơ ước và dự định của anh trên chặng đường sắp tới.
Lần này thì quả thực là khác biệt nhiều lắm, bởi vì họ tiến hành điều tra quân thì nó điều tra đến nhiều phương diện và với nhiều cái cáo buộc khác nhau nên là rất là đau đầu và phức tạp. Cho đến sau thì người ta tập trung vào cái thuế, nhưng mà dù sao ấy thì trong suốt mười mấy tháng điều tra thì cũng không hề lấy được một lời khai hay là có một chữ ký nào của quân cả. Khi mà có án rồi cũng ở trong một cái khu các tù nhân chính trị, cho nên là cái điều kiện thì nó đỡ hơn về mặt vật chất, nhưng mà về mặt tinh thần cũng là một cái sự áp lực rất là ghê gớm, bởi vì bị giam riêng trong một cái khu giống như là một nhà tù ở bên trong của một cái nhà tù nữa.
Anh bị tuyên án với tội danh là trốn thuế, nhưng mà anh lại bị giam chung một cái khu vực với lại các tội phạm gọi là an ninh quốc gia.
Vì thực ra là như chị biết đấy, chuyện trốn thuế là người ta cáo buộc và người ta đem xét xử rồi thôi, chứ bản chất của nó đấy là một vấn đề của về chính trị. Quân bị kết án là vì các cái hành vi chính trị của mình và do các cái quyết định chính trị của cấp trên đối xử như một tù nhân chính trị.
Dạ, tù nhân chính trị nói một cách khác đó thì quốc tế còn gọi là tù nhân lương tâm. Việt Nam là một trong những nhà tù lớn nhất giam giữ tù nhân lương tâm. Thì thực tế sau song sắt nhà giam đó như thế nào?
Gần đây là có cái luật thi hành án năm 2011 đấy. cho nên là nó cũng có những cái cải thiện nhất định. Thế nhưng vì cái luật thi hành án trước đây người ta chưa được đưa vào thì thành ra nhiều người tù họ vẫn cam chịu. Tù thường phạm là bây giờ họ có cái chế độ là có thể thăm gặp 24 tiếng nếu là vợ chồng. Nhưng mà đối với tù nhân chính trị thì là mỗi tháng chỉ được gặp một lần, mà một lần là không quá một tiếng. Có nghĩa là người ta có thể 5 phút, 10 phút, bất cứ lúc nào người ta cũng có thể dừng cái cuộc gặp lại. Thì khi tôi vào, ví dụ trong tại giam Văn Điểm thì ban đầu thì các bạn vẫn phải lao động. Sau đó thì tôi cũng đấu tranh nhiều, dần dần là sau họ bỏ luôn. Đúng từ tháng 11 là không thấy, không buộc các bạn ấy lao động nữa.
Nói về bản án tù của anh đó thì có một điều rất lạ. Anh là một trong những nhân vật bất đồng chính kiến được quốc tế ủng hộ và kêu gọi phóng thích có thể nói là mạnh mẽ nhất. Nhưng mà anh vẫn không được giảm án cho dù một ngày. Theo anh, cái việc này nói lên điều gì?
Như chị đặt vấn đề cũng có là một câu hỏi đấy, nhưng mà ở góc độ nào đó là họ kiên quyết đối với tôi lắm.
Phải chăng nó cũng thể hiện cái chính sách gọi là không khoan nhượng của Hà Nội đối với cái gọi là đối lập hay là bất đồng?
Tôi nghĩ như thế. Cái không khoan nhượng ấy là chỉ đạo của cấp trên có thể thế. Nhưng mà trong cái sự hàng ngày mà tôi tương tác với các cái quản giáo hoặc tôi nói chuyện và tranh luận với họ ấy, thì tôi cũng làm thay đổi, thực sự thay đổi nhận thức cũng được rất nhiều người. Và cũng có những người bị kỷ luật hoặc bị điều chuyển công tác vì quá thân với tôi, hoặc là sau đó là vô tình bày tỏ những quan điểm là đồng ý với tôi.
Đối với anh, cái bản án vừa rồi nó có ý nghĩa ra sao?
Thực sự đây là một bản án oan đối với tôi. Trước khi ra tù thì tôi đã khởi động cái chuyện tôi phải đòi lại công lý cho chính mình. Vì đây ấy, theo tôi nó là một cái sự thất bại hoàn toàn về cái tư pháp. Nó không phản ánh đúng với bản chất của sự việc, không phản ánh đúng với công việc của tôi. Nhưng mà nó rất nặng nề, bởi vì nó lại còn cái chuyện hình phạt cho công ty của tôi, hắn đòi tôi phải đền bù tiền bạc này nọ. Cho nên cái hình thức là người ta đánh phá kinh tế tôi, bắt cả em tôi rồi làm nhiều cái việc khác nữa. Cho nên tôi nghĩ đấy là cũng là một cái đối sách rất lớn của họ đấy. Cách thức họ nghiên cứu chúng tôi như thế nào, rồi họ đưa ra bản án thế nào. Cái âm mưu mà triệt hạ cá nhân tôi rất lớn. Nhưng mà cũng nhờ trời, rồi cũng nhờ sự động viên giúp đỡ mọi người thì tôi vẫn mạnh mẽ và gia đình tôi thì cũng đã vượt qua những cái khó khăn nhất định.
Trước khi bị bắt thì anh có nói là anh tin rằng một ngày không xa, Việt Nam sẽ có được tự do dân chủ thật sự. Sau cái bản án này thì cái niềm tin đó nhạt đi hay là đậm màu thêm thưa anh? Mà cái ngày không xa đó thì cho tới giờ phút này anh thấy là còn cách đó bao xa nữa?
Cái câu hỏi của chị thực sự là rất là hay và là điều tôi suy nghĩ hàng đêm ở trong tù. Cái niềm tin của tôi đó thì không hề phai nhạt, thậm chí nó đậm màu sắc hơn. Thế nhưng mà chính quyền Việt Nam ấy vẫn đang là một chính quyền trung ương tập quyền rất mạnh, chưa có đối lập. Cho nên là cái khả năng mà có một lực lượng thay thế hoặc là ấy là rất khó, là tương lai không gần. Thế nhưng mà vì có những cái tác động diễn biến lớn của chính trị, kinh tế, xã hội và lại ảnh hưởng của các nước lớn, đặc biệt là Trung Quốc, cho nên có thể có những cái diễn biến hoặc là có những tác động rất là bất thường, mà ngay chính trong nội bộ của những người cộng sản cũng phải ý thức được rằng là cần phải bảo vệ dân tộc này.
Anh nói là cái ước vọng lớn nhất của anh là tự do dân chủ nhân quyền cho Việt Nam. Anh có khi nào cảm thấy cái ước vọng của mình còn lẻ loi? Vì nếu như nó là một sự đồng lòng của tập thể người dân Việt Nam thì mọi chuyện chắc là đã khác rồi.
Tôi thì cũng vẫn tin tưởng rằng cái ước vọng của mình, cái mong ước tột bậc của tôi là như thế và chắc chắn là nó sẽ đến được như thế ở Việt Nam. Vì
nhưng mà
con người Việt Nam là tốt lắm, vì người ta vướng vào cái chủ nghĩa thôi, chứ còn con người về độc lập này, về tự do này, về dân chủ, về nhân quyền thì con người Việt Nam mình nói chung là nhân ái và sẵn sàng chia sẻ với nhau. Một cái ước vọng tốt đẹp ở một cái dân tộc có những con người tốt đẹp thì có thể là tự giải quyết được vấn đề cũng là tốt đẹp thôi.
Anh có cảm nhận được cái sự đồng lòng của tập thể người Việt Nam trong cái mong ước đó?
Hoàn toàn là không thấy lẻ loi tí nào. Tôi cảm thấy được cái sự đồng lòng chung của người dân Việt Nam. Tuy nhiên vẫn là cái cách thức giải quyết thì nó khó, nó khác đi một tí. Các góc nhìn về phương pháp ấy là nó hơi khác nhau, cho nên là có thể nó chưa đạt được sự đồng thuận. Ý tôi muốn nói ở đây là gì? Cái nhận thức về xã hội và cái mong ước là có, là sự đồng thuận. Nhưng cái phương pháp tiến hành, cách thức để thực hiện nó thì có thể còn có những khác biệt. Chính điều đó làm cho nó hơi chậm hơn.
Trong số những cái cáo buộc mà nhà cầm quyền Việt Nam dành cho anh đó, thì cũng thấy có những bài báo của nhà nước nói rằng là anh chỉ khoác áo yêu nước để chống đối nhà nước, để đòi thay đổi chế độ mà thôi. Chứ động cơ thực sự của anh là đi ngược lại với lợi ích của đất nước, của nhân dân. Vì họ lập luận rằng có thể đóng góp được gì khi mà mục đích và hành động chỉ nhằm hai chữ đạp đổ mà thôi. Ý kiến phản biện của anh ra sao?
Tôi đã đóng thuế, tôi đã tạo công ăn việc làm, tôi đã xây dựng cái đất nước này. Tôi không chỉ dừng lại như thế, lo cho cá nhân tôi, mà tôi khát khao được phải có một cơ chế. Không phải chỉ tạo ra một người đóng thuế như tôi, mà phải tạo ra hàng nghìn người đóng thuế. Đất nước mình chỉ có phát triển, chỉ có trở nên thịnh vượng thì mới đảm bảo được cái chủ quyền. Và yêu nước thể hiện rằng mình phải bảo vệ cái chủ quyền của mình. Nhưng mà mình nghèo, mình khó thì làm sao mà mình bảo vệ được chủ quyền? Và lý do nào là nghèo khó? Lý do là tại vì cơ chế, tại vì sự quan liêu bao cấp tham nhũng, tại vì không có một cái cơ chế kinh tế và chính trị xã hội nó dung hợp hơn, nó tự do hơn để cho người phát huy được tất cả các khả năng của mình. Chỉ có khi mà con người ta có tự do, có dân chủ, có đối lập, tức là không có độc tài, thì kinh tế sẽ phát triển hơn, trở nên hùng cường hơn, có khả năng bảo vệ tổ quốc đất nước hơn. Điều đó tôi đã làm, tôi không những biết mà tôi đã làm bằng chính cá nhân tôi, và tôi chịu đựng tù đầy vì những cái việc đó, là đối mặt với những khó khăn. Không chỉ tôi mà tất cả anh em gia đình tôi còn bị.
Có thể đây là một cái sự khác biệt trong cái niềm tin về dân chủ, trong cái lý tưởng về dân chủ không anh? Có người nói rằng là vì thể chế chính trị, vì cái mô hình vận hành xã hội khác nhau giữa cái gọi là xã hội chủ nghĩa và xã hội tư bản, cho nên là phải chấp nhận dân chủ xã hội chủ nghĩa nó khác với dân chủ tư bản. Từng nghiên cứu ở cơ quan phát triển dân chủ Mỹ và kinh qua thực tế ở Việt Nam, anh suy nghĩ thế nào?
Cái nhân quyền là toàn bộ rồi, đối với con người rồi. Những cái cách thức dân chủ xã hội chủ nghĩa và dân chủ tư bản chủ nghĩa thì trong các hình thức dân chủ đó, thì dân chủ tư bản đang áp dụng phần lớn các quốc gia trên thế giới hiện nay là ưu việt hơn, tiến bộ hơn. Và đặc biệt ấy, là thế này, ở Việt Nam mình có một cái bằng chứng rất rõ là những người lãnh đạo Đảng Cộng sản thì họ trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin và lý tưởng của Cộng sản. Nhưng mà lẽ ra họ chỉ lãnh đạo ở trong đảng của thôi. Nhưng mà những người lãnh đạo phòng đồng thời là những người lãnh đạo của đất nước. Và họ là giữ những vị trí rất cao trong cơ quan dân cử. Vậy thì rõ ràng là đó là dấu hiệu của sự độc tài chỉ có bên đảng. Bởi vì trong hiến pháp cái điều 4 nó quy định về việc là đảng lãnh đạo. Cho nên mặc dù chỉ những người Cộng sản bầu lên những lãnh đạo đó, nhưng những người lãnh đạo đó lại đứng ra lãnh đạo toàn bộ đất nước. Thì như vậy rằng là tính dân chủ đã bị cướp mất. Tính dân chủ và đại diện của nhân dân đã bị cướp sạch hoàn toàn. Đấy, 90 triệu dân chứ có phải là 3 triệu người đảng Cộng sản đâu.
Sau cái bản án này, anh đối mặt với cái thực tế là bằng luật sư của anh không còn nữa. Công việc kinh doanh cũng đã phá sản. Con đường phía trước của anh sau cái án tù này như thế nào? Anh có nghĩ tới một tương lai khác ở nước ngoài chẳng hạn?
Cái bản án họ còn phải bắt phạt tôi cả trên 1.2 tỷ nữa. Và có rất nhiều cái áp lực khác nữa, không chỉ lên tôi mà lên các em của tôi, gia đình của tôi. Nhưng mà đối với tôi, ấy, tôi không bao giờ từ bỏ những cái điều tôi đã nói. Nhưng mà cái cách thức về phương pháp ấy, thì tôi có một cái nhìn rộng lượng hơn đối với những người đối lập với mình. Cái cách thức làm việc, mà cách thức ấy làm sao cho nó thật ôn hòa và chuẩn mực nhất, tốt đẹp nhất. Cái cách đi ấy. Còn nếu mà ra nước ngoài thì tôi thực sự tôi cũng có cơ hội rồi, nhưng mà tôi không muốn. Bởi vì tôi nghĩ rằng là mình là người Việt Nam và tôi lạc quan lắm về tương lai đất nước và về con người Việt Nam nói chung. Trong cái quá trình đợt vừa rồi tôi càng trở nên lạc quan và thấy yêu quý hơn con người Việt Nam.
Nhân quyền Việt Nam sẽ lại được nhắc tới nhân chuyến Mỹ du sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là một luật sư bảo vệ nhân quyền có tiếng. Anh muốn nhìn thấy điều gì nhân cái sự kiện quan trọng này?
Điều mà tôi muốn mong muốn nhất mà có thể nhìn thấy được là chính là sự cải thiện về nhân quyền ở Việt Nam. Khát khao thực sự của tôi. Tôi nghĩ rằng là Hoa Kỳ đang có một cái vị trí hết sức là quan trọng, tầm ảnh hưởng phải nói là lớn đối với chính phủ Việt Nam hiện tại. Cho nên là theo cá nhân tôi ấy, thì Hoa Kỳ có thể làm được rất nhiều để tác động lên, làm cho cái sự cải thiện nhân quyền của Việt Nam càng ngày càng tốt hơn.
Xin cảm ơn anh rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này và cầu chúc anh những điều tốt đẹp, may mắn trong tương lai.
Xin cảm ơn chị và cũng thông qua cái làn sóng của đài VOA, tôi xin cảm ơn tất cả những anh chị em. Tôi biết được có rất rất nhiều nỗ lực của anh em bạn bè. Xin cảm ơn tất cả và những tình cảm đó tôi khắc ghi trong tim mình và tôi hy vọng rằng là đấu tranh một cách tốt đẹp hơn cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam.
Tiếp sau đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố tình hình nhân đạo ở nước Yemen bị chiến tranh tàn phá là tình hình khẩn cấp mức 3, là đỉnh mức cao nhất có thể. Theo Liên Hiệp Quốc, hơn 21,1 triệu người, chiếm hơn 80% dân số của Yemen, đang cần viện trợ, với 13 triệu người phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và khan hiếm những hàng hóa khác như nhiên liệu. Nhiên liệu và thực phẩm thương mại nhập khẩu và thuốc men đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những hoạt động ngăn chặn hàng hải, dẫn đến tình trạng khan hiếm nhiều nguồn cung. Ngoài ra, còn có báo cáo về những vụ bột phát sốt xuất huyết và sốt rét đã ảnh hưởng tới hàng ngàn người Yemen. Ngoài ra, hơn 3.000 người đã thiệt mạng trong chiến sự. Cuộc xung đột quân sự ở Yemen khởi sự vào tháng 3 khi người Houthi chiếm giữ những mảng lớn lãnh thổ Yemen và buộc Tổng thống dân cử Abed Mansour Hadi phải rời khỏi đất nước. Theo yêu cầu của Tổng thống Hadi, một liên minh do quân đội Ả Rập Saudi dẫn đầu bắt đầu các cuộc không kích nhắm vào những vị trí của người Houthi. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon và phái viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc ở Yemen Ismail Ould Sheikh Ahmed đã hối thúc một khoảng thời gian ngừng chiến nhân đạo giữa các bên trong tháng lễ Ramadan, kết thúc vào ngày 17 tháng 7, để viện trợ cấp thiết có thể tiếp cận được người dân Yemen. Khoảng thời gian ngừng chiến 5 ngày hồi tháng 5 đã bị người Houthi nhiều lần vi phạm. Hoa Kỳ cùng với Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế kêu gọi một khoảng thời gian ngừng chiến nhân đạo ngay lập tức. Trong một thông cáo bằng văn bản, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói, một khoảng thời gian tạm dừng, cùng với việc các lực lượng vũ trang ngừng chiến ở mọi khu vực, kể cả Aden, Taiz và Marib, sẽ cho phép các tổ chức cứu trợ quốc tế đưa thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu cấp thiết tới cho người dân khắp Yemen. Nó cũng sẽ cho phép cung cấp hàng hóa thương mại thiết yếu mà Yemen phụ thuộc vào. Phát ngôn viên Kirby nói, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục làm việc tích cực với các tổ chức nhân đạo để giúp tạo điều kiện cho việc cung cấp viện trợ nhân đạo không bị cản trở.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe phần tóm lược các tin quốc tế mới nhất trong ngày với Hoài Hương.
Một giới chức Bộ Ngoại giao Mỹ hôm nay cho hay một thỏa thuận hạt nhân tạm thời giữa Iran và các cường quốc hàng đầu thế giới đã được gia hạn thêm cho tới thứ Hai để cho phép các nhà thương thuyết ở Vienna có thêm thời giờ thảo luận nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện về chương trình hạt nhân với Iran. Quốc hội Hy Lạp hôm nay triệu tập để quyết định liệu có ủng hộ các biện pháp cải cách đã được chính phủ Tsipras đề nghị với các bộ trưởng tài chính Liên hiệp châu Âu để đánh đổi lấy các ngân khoản cứu nguy tài chính phụ trội giữa lúc Athens đang chật vật phấn đấu để vực dậy nền kinh tế mà vẫn tiếp tục duy trì tư cách thành viên của khu vực sử dụng đồng euro. Khuya thứ Năm, chính quyền của Thủ tướng Alexis Tsipras đệ trình đề xuất mới nhất lên các bộ trưởng tài chính EU. Các giới chức này giờ đây phải quyết định liệu có cung cấp cho chính quyền Athens thêm một gói cứu nguy tài chính khác nữa mà chính quyền Athens đang cấp thiết cần đến hay không. Đức Giáo Hoàng đang chuẩn bị kết thúc chuyến đi của Ngài tới thăm Bolivia bằng một chuyến đi thăm nhà tù Palmasola, một nhà tù khét tiếng là bạo động và đông đúc quá tải. Palmasola là nhà tù khét tiếng nhất trong tất cả 32 nhà tù của Bolivia. Cơ sở này được xây để chứa 800 tù nhân, nhưng giờ chứa tới 5.000 người. Trong đó cứ 5 người thì có tới 4 người vẫn đang chờ được xét xử. Cách đây 2 năm, 36 người đã chết tại đây trong một cuộc xung đột dữ dội giữa các băng đảng đối nghịch, sử dụng mã tấu và bom lửa tự chế. Omar Sharif, tài tử sinh quán ở Ai Cập nổi tiếng trong vai Lawrence of Arabia và vai bác sĩ Zhivago, đã qua đời hôm nay, thọ 83 tuổi. Omar Sharif chết sau một cơn đau tim tại bệnh viện ở Cairo. Tài tử này trước đó đã mắc chứng bệnh Alzheimer. Trong những năm cuối đời, Omar Sharif phần lớn sống ở Cairo, Ai Cập và thành phố Paris. Thị trường chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh sang ngày thứ Nhì liên tiếp hôm thứ Sáu, nhưng vẫn còn nhiều quan ngại rằng sự bất ổn của thị trường này chỉ mới bắt đầu gây tác hại tới nền kinh tế lớn thứ Nhì của thế giới. Chỉ số chứng khoán Thượng Hải kết thúc ngày giao dịch với mức tăng 4,5%. Chỉ số này cũng đạt được mức tăng tương tự hôm qua sau khi chính quyền loan báo nhiều biện pháp mới để chặn đứng đà tuột dốc đã xóa sạch gần 30% giá trị của thị trường này tính từ trung tuần tháng 6.
Thưa quý vị, chương trình lúc 10 giờ tối của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc ở đây. Tối mai chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình lúc 8 giờ tối. Nguyễn Trung xin chúc quý vị một buổi tối tốt lành và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.